Sắc màu của tình yêu. Người ông 98 tuổi của tôi, cả nhà vẫn gọi là ba, thích tặng quà theo một cách riêng của ông. Năm tôi 10 tuổi, ông đã cho tôi một trong những món quà đáng nhớ nhất, to lớn nhất mà ông từng được nhận. Món quà dạy tôi nhiều về tình yêu thương. Một buổi tối tháng 7, sau bữa cơm tối, gia đình tôi tới thăm ông. Trong lúc người lớn nhìn ngắm khu vườn của ông, thì đám trẻ con chúng tôi leo lên những tảng đá granite mà chúng tôi đã trìu mến, đặt cho cái tên là Hòn đá George Washington, ngọn núi Rushmore nhỏ của riêng chúng tôi. Khi người lớn đã khuất sau hàng cây trắc bá, chúng tôi mới đi theo. Đó là nơi ông trồng trao. Tôi nhớ ông luôn giữ vườn trao thật là gọn gàng. Những lối đi thẳng tắp, chia cắt những luống cây đã được cắt tỉa kỹ lưỡng, và có những chậu cúc vạn thọ làm viền đường đi. Mỗi năm ông lại cẩn thận dựng cọc đỡ các cây cà chua và xây hào đắp ụ quanh những gốc bầu, cây bí, cây dưa. Ngay cả với một đứa trẻ không thích rau, thì vườn rau của ông cũng vẫn được ngắm nhìn một cách thích thú bởi sự đa dạng các loại rau cùng những cây xanh đầy sức sống. Lúc chúng tôi đuổi kịp người lớn vào vườn rau, tôi há hốc miệng vì kinh ngạc. Đó không phải là loại vườn rau mà tôi nghĩ. Thật vậy, phần lớn khu vườn của ông được bao phủ bởi những chiếc lá to như là lốp xe đạp, bụi bặm và những cây leo có thân dày bằng cái ghi đông. Tua dây leo trông như là đuôi lợn xoắn và vươn ra khắp nơi. Đầy đó nở rộ những bông hoa năm cánh rực rỡ như những cây anh túc California màu cam. Ở những chỗ có những bông hoa co chúm lại thành một nắm tay, tôi thấy một loại trái màu xanh to bằng trái banh quần vợt. Ông đứng chống nạnh tuyên bố là năm nay ông sẽ quản lý chặt chẽ khu vườn này, bởi vì ông sẽ trồng cây bí rợ tới nơi tới chốn để chúng thành những quả bí rợ khổng lồ. Ông giải thích cách gieo hạt những gã khổng lồ Atlantic trong nhà vào những cái ly giấy. Hãy nhớ kỹ, chỉ một hạt mỗi ly thôi. Khoảng 2 tuần sau, ông đã ghép những cây giống khỏe đầy sức sống sang một số chậu đất cực kỳ giàu dinh dưỡng mà ông chuẩn bị đặc biệt. Ông dành nhiều khoảng trống cho dây leo phát triển, một miếng đất hình chuông, mỗi cạnh tối thiểu là 8 mét, và phủ thêm rơm lên trên đất. Ông nói ông định phủ những tấm vải trắng lên cây bí rợ khi chúng lớn. Tôi bật cười tưởng tượng ra những cây bí rợ như những bóng ma mập lùn lai vãng trong vườn. Nhưng ông giải thích, nếu không che chắn thì khi quả chín, vỏ của nó sẽ bị sạm nắng. Tôi bỏ đi lúc mẹ và ông bắt đầu bàn xem ông nên đặt gì dưới gốc mỗi cây bí rợ để giữ cho thân cây được sạch sẽ, không bị mục và thành sẹo. Mấy ngày hè còn lại vẫn ở phía trước và năm học lớp 5 sẽ khai giảng vào mùa thu, khiến tôi đã sớm quên mất những gốc bí rợ của ông. Cho tới giữa tháng 10, ông lại mời gia đình tôi ghé chơi. Ngay khi chúng tôi vừa xuống xe, ông tới đón chúng tôi. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng chắc là có chuyện gì đây. Ông chưa bao giờ ửng má, đôi mắt long lanh hay là triệu tập con cháu trở về như vậy. Ông không thích phô trương, ngoại trừ khi ông tặng quà cho ai, luôn luôn tỏ ra lịch lãm với cái áo si lê len và cái tẩu thuốc. Nhưng ngày hôm đó ông lại khác, ông đưa chúng tôi thẳng ra sau vườn. Vườn rau đang trong mùa thu hoạch. Đây rồi, 2 trái bí rợ to tướng.
Wow!
Chúng tôi trầm trồ. Ôi trời ơi! Mẹ tôi kêu lên. Nhận thấy chúng tôi ngạc nhiên từ xa, ông đưa chúng tôi tới gần hơn. Em trai tôi và tôi ngập ngừng bước lên cây dây leo đầy gai và đi qua những chiếc lá mọc lộn xộn. Chúng tôi chạm vào lớp vỏ mềm trơn láng, mát lạnh của trái bí rợ và cố dùng tay thúc chúng. Chúng tôi phải cố gắng nhích nó giống như nhích hòn đá George Washington. Mỗi trái bí rợ to lớn này ít nhất cũng phải nặng tới 250 kg. Nhưng chính nét chữ nguệch ngoạc trăng trắng trên một trong hai trái bí trợ mới thu hút tôi. Trong lúc trái bí đang lớn, ông đã khắc lên đó họ tên và ngày sinh của tôi. Còn trái kia có khắc tên và ngày sinh của em trai tôi. Là con giữa trong một đại gia đình, tôi chưa bao giờ cho rằng mọi người biết tên tôi hay là mọi người thừa nhận tôi là một cá thể riêng biệt. Tôi chỉ là một thành viên bé nhỏ trong gia đình, chỉ là một đứa em gái nhỏ của các anh chị. Tôi thường cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi. Vì vậy khi tôi phát hiện ra rằng ông biết cả họ tên và chính xác ngày sinh của tôi nữa, khi tôi nhận ra rằng ông đã trồng cây bí trợ đó là vì tôi, ông muốn làm cho tôi được ngạc nhiên, tôi đã reo lên vì vui mừng. Sau đó nghĩ tới việc ông đã hào hứng và bí mật dành biết bao thời gian và công sức cho trái bí trợ này cũng khiến tôi thật là hạnh phúc. Trái bí trợ được khoét thành chiếc đèn lồng rồi làm bánh cay và bánh nướng xốp. Đó là một trong những món quà khác thường nhất mà tôi từng nhận được. Nhưng hơn hết, đó là trái bí có kích cỡ khổng lồ tương xứng với lòng bao dung của ông. Và điều đó làm con tim của cô cháu gái bé nhỏ đầy bất ngờ vì được thương yêu. Màu đỏ có thể có nghĩa là tình cảm sâu sắc, nhưng với tôi, tình yêu thật sự giống như màu cam. Đối với tôi, màu cam như trái bí trợ chói lọi mới chính là sắc màu của tình yêu thương.